Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 44 với đề tài Đức Tin Đã Cứu Người. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 36 đến câu 50. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 36 đến câu 50. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giêsu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Vả có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giêsu đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này đã đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc nợ 500 đơ nhê, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu cho đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người này là ai mà cũng tha tội? Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao ông Simon thuộc phe Pha-ri-si lại mời Chúa đến nhà ông dùng bữa? Tại sao Đức Chúa Giêsu nhận lời mời của ông Simon? Chúng ta học được điều gì về công tác rao tin mừng? Câu hỏi thứ hai: Chuyện gì đã xảy ra khi Đức Chúa Giêsu đang dự bữa ăn theo lời mời của Simon? Người phụ nữ này là ai? Hành động của bà nói lên điều gì và kết quả ra sao? Câu hỏi thứ ba: Câu chuyện Chúa Giêsu kể dạy cho ông Simon và chúng ta bài học gì? Phần triển khai bài học: Câu hỏi thứ nhất, tại sao ông Simon thuộc phe Pharisee mà lại mời Chúa đến nhà dùng bữa? Tại sao Đức Chúa Giêsu nhận lời mời của ông Simon? Chúng ta học được điều gì về công tác rao tin mừng? Có một người thuộc phe Pharisee tên là Simon mời Đức Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông. Chúng ta biết trước đó sự xung đột giữa những người Pharisee thầy thông giáo với Chúa cùng các môn đệ Ngài đã xảy ra thường xuyên. Những người này chuyên rình mò để bắt lỗi Chúa. Vậy sao ông Simon lại mời Đức Chúa Giêsu đến nhà ông? Chúng ta không biết lý do, nhưng dù thế nào thì chúng ta thấy thái độ của ông đối với Chúa cũng không trân trọng cho lắm. Bằng chứng là ông không tiếp Chúa đúng theo nghi thức thông thường của người Do Thái khi mời khách đến nhà. Từ câu 44 đến câu 46 cho thấy điều này. Ông Simon không lấy nước cho Chúa rửa chân, không hôn mừng theo nghi thức xã giao, cũng không xức dầu trên đầu theo phong tục thời đó. Rõ ràng không thấy biểu hiện sự yêu mến và trân trọng khi ông mời Đức Chúa Giêsu đến dự tiệc. Bằng chứng là nếu ông xem Chúa thực sự là khách quý của gia đình thì ông đã đón rước Ngài từ cửa bằng nghi thức rửa chân, xức dầu và hôn mừng Ngài. Nét đẹp trong giao tiếp này chắc chắn không thể nào là điều dễ bỏ qua, đặc biệt là người Pharisee, nhóm người theo chủ nghĩa luật pháp cách nghiêm khắc. Nhưng nay ông lại quên phép lịch sự cơ bản trong xã giao khi mời khách đến nhà mình dự tiệc. Phải chăng ông đã thực hiện sự tử tế này để có cơ hội bắt bẻ Đức Chúa Giêsu chăng? Đức Chúa Giêsu biết trong lòng ông Simon nghĩ gì, nhưng Ngài vẫn nhậm lời đến nhà ông với mong muốn có cơ hội giảng về nước Đức Chúa Trời để giúp ông hiểu và ăn năn. Tình yêu của Chúa bao la không phân biệt, ân sủng Chúa rộng rời cho cả người công bình lẫn kẻ gian ác. Vì Chúa đến thế gian để chết thay cho tất cả mọi tội nhân. Đây là điều chúng ta cần học trong công tác trao truyền tin mừng cứu rỗi của Chúa. Bởi nhiều khi chúng ta thường né tránh làm chứng cho những người mà chúng ta nghĩ là quá xấu xa hoặc độc ác. Thế nhưng Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi rằng bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ, cùng kẻ lành làm mưa cho kẻ công bình, cùng kẻ độc ác. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 45. Câu hỏi thứ hai, chuyện gì đã xảy ra khi Đức Chúa Giêsu đang dự bữa ăn theo lời mời của ông Simon? Người phụ nữ này là ai? Hành động của bà nói lên điều gì và kết quả ra sao? Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà ông Simon và vào bàn tiệc chủ nhà đã chuẩn bị, thì có một người phụ nữ xuất hiện. Mặc dầu trước giả phúc âm Luca không cho biết tên của bà, nhưng mọi người có mặt trong nhà của người Pharisee lúc này đều biết rõ bà, không phải vì bà nổi tiếng về đạo đức, nhưng lại là một người phụ nữ bị xem khinh. Bà được gọi là đàn bà xấu nết. Câu 37. Bởi vì bà có một đời sống trụy lạc, tội lỗi và bị xã hội khinh chê. Theo phong tục của người Do Thái thời bấy giờ, người dự tiệc không ngồi ghế mà nằm để ăn với chân đưa ra ngoài. Và thường cũng có nhiều người dân tò mò đi qua lại để nhìn. Hôm nay có sự xuất hiện của một người phụ nữ xấu nết này chắc chắn không được mọi người hoan nghênh. Thế nhưng hành động của bà đã khiến mọi người kinh ngạc khi bà đến với một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Bà đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu, khóc sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Câu 38. Lời giải thích của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết người phụ nữ này có tội nhiều lắm. Chính Ngài biết rõ điều ấy. Và quan trọng hơn, chính bản thân người phụ nữ cũng ý thức được rằng mình là tội nhân, chẳng xứng đáng. Nên khi nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, bà bày tỏ lòng vui mừng và yêu mến Chúa qua hành động rửa chân Đức Chúa Giêsu bằng chính nước mắt của sự ăn năn tội và vui mừng vì được tha thứ. Bà lau chân Ngài bằng chính mái tóc của mình và dùng dầu thơm quý giá xức nơi chân của Ngài. Bà cũng không ngừng hôn chân của Ngài, vì tận sâu trong lòng bà biết ơn sâu sắc món quà tha thứ mà Đức Chúa Trời đã yêu thương ban cho bà. Bà đã nhận được sự tha tội thật diệu kỳ. Lời Chúa Giêsu phán trong câu 50, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Câu hỏi thứ ba, Câu chuyện Chúa Giêsu kể dạy ông Simon và chúng ta bài học gì? Chúa toàn tri biết sự nghi ngờ trong lòng ông Simon. Nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Câu 39. Nên Ngài đã kể câu chuyện. Có hai người mắc nợ chủ, một người nợ 500 đơ nhê và một người mắc nợ chủ 50 đơ nhê. Cả hai đều không có khả năng trả nợ. Vì thế người chủ đã bày tỏ lòng nhân từ, yêu thương tha nợ hết cho hai người. Và Chúa hỏi, trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon đáp, đó là người đã được chủ nợ tha nhiều nợ hơn, yêu chủ nhiều hơn. Chúa khen ông nhận xét đúng. Điều Chúa muốn dạy qua câu chuyện là hình ảnh người mắc nợ cũng giống như món nợ tội lỗi đang đè nặng, kìm hãm đời sống chúng ta và không cách nào con người có thể trả nợ tội cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đã vui lòng chết thay để tha thứ hết cho những ai nhận biết mình là tội nhân và tin nhận Chúa. Có thể nói hai nhân vật thiếu nợ chủ trong câu chuyện tiêu biểu cho hai nhân vật đang có mặt tại buổi tiệc hôm đó, người đàn bà xấu nết và ông Simon chủ nhà. Tuy nhiên, có một điều không phải là người Pha-ri-si ít tội hơn hay người phụ nữ này nhiều hơn, nhưng Đức Chúa Giê-xu muốn cho thấy một người phụ nữ thấp kém, bị xem khinh trong xã hội, nhưng hơn ai hết, chính bà ý thức được mình xấu xa, tội lỗi và chắc rằng bà đã từng bị dằn vặt trong nỗi đau đớn của tội lỗi. Cho nên hôm nay, khi nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, bà thực sự vui mừng, biết ơn sâu sắc đấng đã cứu bà thoát khỏi ô nhục của vũng bùn tội lỗi. Ông Simon mời Chúa vào nhà, nhưng ông tự nghĩ mình là công bình nên không bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi và ông không nhận được sự tha tội. Ngược lại, người đàn bà xấu nết không được mời dự tiệc, nhưng bà đã ăn năn và nhận được sự tha tội bởi đức tin nơi Chúa của bà. Dù ông Simon ở trong nhà với Chúa, nhưng không nhận được gì từ Chúa cả. Cửa lòng ông đóng chặt. Người đàn bà xấu nết ở bên ngoài nhà, nhưng tiếp nhận Chúa trong lòng với tất cả lòng ăn năn thống hối. Những gì ông Simon không làm cho Chúa thì bà đã làm đầy đủ và vượt trội. Ông Simon không cho Chúa nước rửa chân thì bà rửa chân cho Chúa bằng những giọt nước mắt ăn năn và lấy tóc là thứ quý nhất của người phụ nữ để lau chân Ngài. Ông Simon không hôn mừng Chúa thì bà luôn luôn hôn chân Chúa. Ông Simon không xức dầu trên đầu Chúa thì bà đã xức dầu thơm cho chân Chúa. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta chỉ có lòng ăn năn thống hối và đức tin nơi Chúa mới cứu chúng ta. Còn sự cứng lòng, kiêu ngạo sẽ khiến chúng ta mất cơ hội để được tha thứ dù có đi nhà thờ hay luôn miệng nói Chúa, Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 36 đến câu 50 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng lúc nào Chris không nghe tội nhân kêu nài, chẳng lúc nào, chẳng khi nào, cuộc giao tranh của chúng ta Chris am tường ngài chẳng nắng dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giêsu đấng kiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ơn như ơn Giêsu cao tuyệt vời, chẳng có đâu, chẳng ơn nào, chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời, chẳng có đâu, chẳng khi nào. Tranh của chúng ta Christ am tường ngài chẳng nắng dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giêsu đấng kiêm nhường.